Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, do Tịnh Không Pháp sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994. Cuốn 13 xin lật kinh bản trang 47, hàng thứ nhất, tích công lũy đức đại bác. Phía trước đã đem A Di Đà Phật tại trong nhân địa phát đại nguyện giới thiệu ra rồi, nguyện nhất định phải có hành, nếu chẳng có hành thì nguyện này chẳng đạt mục tiêu, nhất định phải toàn tâm toàn lực đi làm. Vậy trong phần này nói với chúng ta, nó là lấy hành để xây dựng nguyện. Công tích được dày, đức lũy được cao, tích công lũy đức, như vậy thì cái nhân mới có thể viên mãn.
Nhân duyên quả báo
thì đương nhiên thù thắng rồi. Chúng ta hãy chia xem phẩm này. Trong phẩm này, những chỗ đáng cho chúng ta học tập noi gương nhiều vô cùng. Hãy xem ngài tu hành cách nào. Đây là gương mẫu tốt nhất của chúng ta. A Nan, Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ư Thế Tự Tại Vương Như Lai Tiền, Cập Chư Thiên Nhân Đại Chúng Chi Trung, Pháp Tư Hoàng Thể Nguyện Dĩ Trụ Chân Thật Tuệ, Dũng Mãnh Tinh Tấn Nhất Hướng Chuyên Chí Trang Nghiêm Diệu Độ. Đến chỗ này là một đoạn Phật gọi A Nan, gọi tên của ông ta, đặc biệt đánh thức ông ta phải chú ý. Phần khai thị phía dưới thì vô cùng quan trọng. Pháp Tạng Tỳ Kheo, những cách xưng hô này chúng ta phải chú ý. Có lúc xưng là Tỳ Kheo, xưng Bồ Tát, xưng Phật. Đây là nói rõ ngài tu hành chứng quả từng giai đoạn mà hoàn thành, thì danh xưng của ngài cũng có khác. Ở trước mặt Phật phát nguyện, đây là đối Phật phát nguyện, cầu Phật chứng minh cho ngài. Cập Chư Thiên Nhân Đại Chúng Chi Trung, đây là đương chúng phát nguyện, chẳng phải ở trước mặt Phật mỗi một mình Phật, mà ở nơi đại đình quán chúng phát nguyện. Có thể thấy rằng nguyện này quyết định chẳng phải giả. Phật làm chứng minh cho ngài, đại chúng cũng có thể làm kiến chứng cho ngài. Nguyện của ngài phát là chân thật, chẳng hư dối. Phát Tư Hoằng Nguyện Dĩ, đây là đã phát xong đại nguyện này, vả lại ngài đích thật cái thế giới cực lạc cũng đã hoàn thành rồi, làm thành tựu rồi. Thật tại mà nói, đoạn này là Thế Tông vì chúng ta bổ sung nói rõ ngài xây dựng cái này là năm kiếp tu hành. Phía trước là năm kiếp tu hành, tu cách nào đây? Hôm nay trong phẩm kinh này thì bổ sung ra, anh xem ngài Pháp Tạng là tu cách nào. Chúng ta ở chỗ này phải chú ý, phải học tập phía dưới ba câu này, vô cùng quan trọng. Trụ chân thật tuệ, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí, trang nghiêm diệu độ. Câu trang nghiêm diệu độ là quán thông ba câu: trụ chân thật tuệ, trang nghiêm diệu độ; dũng mãnh tinh tấn, trang nghiêm diệu độ; nhất hướng chuyên chí, trang nghiêm diệu độ. Văn tự chỉ ở phần sau dùng câu này, kỳ thật nó là quán thông ba câu phía trước, chẳng có một thứ nào chẳng phải trang nghiêm diệu độ. Vậy có đại nguyện mới có thù thắng vi diệu. Với đại hạnh của chân như thật tướng, đây là nói về tu hành. Còn phát nguyện, đây là tín. Trụ chân thật tuệ, đây là nói về trí tuệ. Phía dưới là tinh tấn. Nhất hướng chuyên chí là niệm. Nếu như chúng ta từ chỗ này mà xem cho tỉ mỉ, trong kinh Di Đà nói với chúng ta về ngũ căn ngũ lực: tín, tịnh, niệm, định, tuệ, căn, lực, tương ưng. Đây là điều kiện cơ bản của việc tu hành công phu đắc lực, có thành tựu của người ta. Quay đầu trở lại chúng ta là phản tỉnh, chúng ta học Phật, chúng ta cũng nghe Pháp, cũng đọc kinh, cũng niệm Phật. Tại sao đã nhiều năm như vậy mà công phu chẳng đắc lực? Vì chẳng đạt được sự thụ dụng chân thật. Nguyên nhân tức là trên tín, tịnh, niệm, định tuệ, ngũ căn ngũ lực này đã có vấn đề. Nếu như chúng ta muốn tu hành công phu thật sự đắc lực cùng những vị đại đức, những vị Bồ Tát xưa kia xem ngang hàng với nhau, thì ba câu này tức là cơ bản. Trụ là an trụ, trong tâm phải tràn đầy trí tuệ mới được. Đây là điều kiện thứ nhất. Chúng ta xem lục tổ đàn kinh của Thiền Tông. Huệ Năng Đại Sư lần đầu tiên cùng ngũ tổ Hòa Thượng Hòa Hoàng Nhẫn diễn kiến. Ngài nói với ngũ tổ rằng, đệ tử trong tâm thường sanh trí tuệ. Tôi đọc đến câu này thật hâm mộ. Chúng ta ngày nay nếu gặp được những vị đại đức này thì sao? Đệ tử trong tâm thường sanh phiền não. Chúng ta thường sanh phiền não, còn họ thì thường sanh trí tuệ. Đây là nói rõ người tu hành chân chánh, tâm của họ là an trú trong trí tuệ chân thật. Chúng ta thì an trú trong vọng tưởng phiền não, hoàn toàn chẳng tương ưng. Cho nên dù hết lòng niệm Phật thế nào đi nữa, ngày ngày lễ Phật cúng dường tăng làm mấy mươi năm vẫn chẳng có tin tức gì cả, vẫn khổ não như trước. Cho nên chúng ta cần phải đem cái nguyên nhân tìm ra, như tìm bệnh căn vậy, đem nguyên nhân của bệnh tìm ra, nhiên hậu đối bệnh mà cho thuốc, thuốc đến thì bệnh trừ, chúng ta mới có được ngày khôi phục lại sức khỏe. Giả như chúng ta giống như những người học Phật hàm hồ khái quát mà học mãi mấy mươi năm, tự biết mình có bệnh, bệnh rất nặng, tại sao mắc bệnh chẳng biết, bệnh căn ở chỗ nào chẳng biết, thì anh làm sao đối trị? Căn nguyên sở tại này tức là trong tâm chúng ta chẳng có trí tuệ. Người ta tu hành là có trí tuệ, đây là căn bản, không nên xem thường bỏ qua. Chúng ta phải trụ chân thật tuệ. Việc trụ chân thật tuệ này chúng ta rất muốn, trụ cách nào đây? Phía trước đã báo cáo qua với quý vị rồi, phải nghe kỹ lưỡng, phải ghi nhớ, phải biết dùng vào cuộc sống thì mới được. Chúng ta thường nói, chúng ta phải bằng lý trí, không thể lấy cảm tình hành sự, xử sự đối người tiếp vật, tu trì đều lấy lý tánh làm chủ thể, mà chẳng phải cảm tình hành sự. Vậy thì gần gũi với trụ chân thật tuệ vậy, trí tuệ của chúng ta chẳng cao như vậy, chẳng viên mãn như vậy, tuy nhiên vẫn phải tương ưng, vẫn phải tiếp cận. Đây là bước đầu tiên, đã có trí tuệ, đã có lý trí. Vậy quan trọng nhất là phải thật sự làm, dũng mãnh tinh tấn, tức là thật sự làm. Y theo đạo lý trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói, y theo phương pháp trong kinh điển chỗ nói, chúng ta hết lòng nỗ lực đi phản tỉnh, đi cải tiến, đi thực hành. Đây gọi là dũng mãnh tinh tấn, phải hết lòng nỗ lực, nhất tâm nhất ý nhất hướng. Đây tức là chuyên tâm, nhất tâm nhất ý chỉ vì một sự việc, đó là trang nghiêm diệu độ. Trong kệ Hồi Hướng chúng ta có câu: nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ. Cái gì là công đức? Sự hành trì tràn đầy trí tuệ tức là công đức. Cái thiện tâm, thiện hành điểm điểm đích đích hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới, ba câu này là cương lĩnh tông chỉ của Phổ Hiền Diệu Hạnh, là chân nhân của Pháp Tạng Tỳ Kheo xây dựng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vấn đề này chúng ta không thể nói chỉ niệm niệm mà thôi. Đây là việc của A Di Đà Phật, hình như chẳng liên can đến chúng ta, như vậy là sai rồi. Công việc của A Di Đà Phật cùng với chúng ta quan hệ rất mật thiết, tức là công việc của chúng ta vậy. Sở tu Phật quốc, đây là nói sự thành tựu của ngài. Phía trước là nhân, có nhân đương nhiên tức là có quả. trang nghiêm cái quốc độ thanh tịnh, khai khuếch quảng đại, siêu thắng độc diệu. Diệu ở chỗ nào, siêu ở chỗ nào? Người xưa vì chúng ta quy nạp thành bảy điều nói ra siêu thắng độc diệu. Thứ nhất, cực lạc thế giới A Di Đà Phật, pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Phật có ba thân, ba thân đều ra từ một chỗ. Cái này thì là diệu. 3000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện tại thế gian này của chúng ta. Chúng ta thấy được ứng hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, quảng báo thân, pháp thân của Phật chúng ta chẳng thấy, là chia ra. Báo thân ở tại Thật Báo Trang Nghiêm Độ, pháp thân ở Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có 4 loại tịnh độ. 4 loại tịnh độ chẳng ở một nơi, chúng ta không thấy. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật, 4 loại tịnh độ ở tại một nơi, nó là viên dung. Cho nên một thân tức là ba thân, ba thân tức là một thân. Cái này diệu, cái này thù thắng. Thứ hai là thân thể của Phật quang minh, thọ lượng của Ngài vượt hơn tất cả chư Phật Như Lai, vô lượng thọ đấy. Nếu có người hỏi anh, Thích Ca Mâu Ni Phật tương lai cũng có bát niết bàn, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát tiếp đó thành Phật, A Di Đà Phật lúc nào nhập niết bàn, vẫn còn có vô lượng kiếp của vô lượng kiếp. Phía trước chúng ta nơi trong nguyện văn đọc được, đại thiên thế giới tất cả chúng sanh, giả sử thể đều thành duyên giác cùng nhau đến để tính thọ mạng của Phật đều chẳng tính ra được. Thọ mạng này của Phật quá dài, Phật thành Phật đến nay mới chỉ 10 kiếp. Tỷ như nói thọ mạng của người này là 100 tuổi, hôm nay mới chỉ 10 ngày, phía sau ngày giờ còn quá dài. Chúng ta thọ mạng dài được bao nhiêu? Nếu như chẳng phát nguyện cầu sanh Tây Phương, phải nhờ vào tự mình tu pháp môn khác thành tựu. Tôi đến Tây Phương thế giới đã thành Phật rồi, họ vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Đây là đạo lý nhất định. Thọ mạng thanh quang, thọ mạng siêu quá tất cả chư Phật. Thứ ba, lợi ích của danh hiệu bất khả tư nghị. Ngài dùng phương pháp này để tiếp dẫn nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Cách này so với phương pháp mà tất cả chư Phật Như Lai dùng đó còn đang đơn giản hơn, dễ dàng, yên ổn và nhanh chóng hơn. Phương pháp độ chúng sanh sở hữu tất cả chư Phật chẳng sánh bằng A Di Đà Phật. Thứ tư, phía trước đã cùng quý vị nói qua năng lệnh ngũ thừa khế nhập quốc độ, trên từ đẳng giác Bồ Tát dưới đến địa ngục chúng sanh, cũng tức là có thể khiến họ bình đẳng thành Phật. Đây là ở tha phương thế giới chẳng có. Thứ năm, người nhị thừa, người nữ căn quyết cực độ bất bình, trên chướng ngại so ra nặng hơn A Di Đà Phật, có thể khiến họ đốn chuyển nhất thừa, cùng nhóm thập địa Bồ Tát như nhau. Điều này cũng là tha phương thế giới chẳng có. Thứ sáu, cách tu hành để được vãng sanh thì dễ dàng, đơn giản, chẳng khó. Cũng chắc là nói người người đều có thể tu. Chỉ cần anh chịu tu, chẳng có người nào chẳng vãng sanh. Điều sau cùng là sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quả báo quá lớn, thành Phật rồi. Thành Phật quả viên mãn cứu cánh, quả báo này quá lớn, quá nhanh, trong thời gian rất ngắn. Chúng ta nơi trong kinh điển, đi theo kinh điển cho nói, để đi tính thử kỹ lưỡng, nhiều nhất là 2 kiếp, 3 kiếp, 4 kiếp thì thành Phật rồi, chẳng cần đến 5 kiếp, quá nhanh. Đây là 7 loại, 10 phương thế giới đều chẳng có, tất cả trong kinh điển cũng chẳng có. Cho nên nó đích thật là siêu thắng độc diệu. chẳng có một sát độ của một vị Phật nào có thể cùng Ngài so sánh. Kiến lập thường nhiên, thường là thường nhiên, vĩnh viễn chẳng thay đổi, bất sanh, bất diệt. Có đất đức vì chúng ta nói ít nhất là ba việc có thể hiển thị ra. Thứ nhất là bản tánh thường, pháp thân. Đây là từ trên lý mà nói. Thứ hai là bất đoạn thường, đây là chỉ cho báo thân. Thứ ba là tương tục thường, là ứng hóa thân. Trong thế gian này của chúng ta, ngoài trừ bản tánh ra, đều là vô thường. Tây phương thế giới, thứ thứ đều là chân thường. Đây là trong tâm tánh viên mãn của Di Đà hiện ra. Pháp tánh diệu độ, chỗ thành tựu, chẳng phải huyễn cảnh của tha phương thế giới. Pháp tướng hiển hiện ra, hư huyễn chẳng thật. Ngày nay cái thế giới này của chúng ta là hư huyễn chẳng thật. Nhà khoa học hiện nay nói rất hay, thế giới này của chúng ta, tất cả vạn vật đều là hiện tượng của nhóm nguyên tử, điện tử, lạp tử tổ hợp mà thành. Duyên tụ thì hiện tướng, duyên tan thì tướng diệt. Duyên tụ, duyên tan, tiếp nối vô thường là cái tướng thế đó. Trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta nhất hiệp tướng, thế gian này là nhất hiệp tướng, nhất tức là chỉ có một thứ vật chất cơ bản tổ hợp mà thành. Hợp là tác dụng, cùng với cái mà nhà khoa học nói hiện nay phát hiện hoàn toàn như nào. Thế Tông vào 3.000 năm trước cùng chúng ta nói đó, nhà khoa học hiện nay mới phát hiện. Khoa học đối với Phật Pháp đích thật có sự giúp đỡ chẳng ít, chứng minh lời Phật nói một tí đều chẳng sai. Cái năng lực quan sát của Phật chẳng phải chúng ta có thể tưởng tượng nổi. Cho nên thế giới ấy xây dựng thường nhiên, chẳng giống như chúng ta là vô thường, vô suy, vô biến. Đây là theo quả báo của Tây phương thế giới. Quyết định chẳng có suy thối, quyết định chẳng có biến hóa, vĩnh hằng là chân thường. Người Tây phương thế giới là vô lượng thọ. Chúng ta ngày nay nghe đến thọ mạng dài thì có thể liên tưởng đến những gì là già, già khổ. Cho nên có số người sợ già khổ. Tôi cho rằng trường thọ, sống đến 60, 70 thì là được rồi, tuổi quá lớn thì quá khổ. Người của Tây phương thế giới tuy là vô lượng thọ, anh nhìn lại thấy họ thật 5 năm đều là 18, ngày ngày 18, họ không già. Điều đó thì thật là vui, thật là tự tại. Họ không già, không thay đổi. A Di Đà Phật vô lượng thọ, A Di Đà Phật chẳng có mọc râu, vĩnh viễn là trẻ trung, chẳng đổi thay, vô suy vô biến, chẳng thay đổi. Ư vô lượng kiếp tích thực đức hạnh, đây là Phật sau khi thành Phật, nhất tâm nhất ý nơi Phật pháp đều có thể buông xuống, thân tâm thanh tịnh. Câu này tức là định, tức là niệm Phật tam muội, muội là bất động, như như bất động. Điều này chúng ta phải học. Chúng ta trong sinh hoạt ngày thường, sinh hoạt của chính mình, bất luận là sinh hoạt vật chất, sinh hoạt tinh thần, đều phải học tập đem tham sân si dục vọng tưởng phải buông xuống. Chúng ta rất muốn buông xuống nhưng chẳng có biện pháp, nó cứ nổi dậy. Đây tức là nghiệp chướng, đây tức là tập khí. Ví dụ phương pháp gì để đối trị? Niệm Phật. Cái niệm này vừa khởi dậy A Di Đà Phật, đem nó đổi thành A Di Đà Phật, phải đổi cho nhanh, thời thời đều đổi, chỗ chỗ đều đổi, lâu dần thì công phu này đắc lực. Đắc lực rồi thì sao? A Di Đà Phật có sức mạnh, tham sân si dục vọng tưởng dần dần giảm thiểu, dần dần không còn nữa. Đây là công phu niệm Phật, đây là niệm Phật đắc lực. Nếu như người niệm Phật từ sáng đến tối vẫn còn tham sân si dục chư tưởng, đây là rất tệ hại. Như vậy thì đời này vãng sanh rất khó khăn. chỉ có thể nói là cùng A Di Đà Phật kết tí duyên mà thôi, vẫn phải chờ đời sau kiếp sau làm lại mà thôi. Tuy nhiên, đời sau kiếp sau thì quá nguy hiểm, quá khổ sở, nhất định phải trong đời này hoàn thành. Biết những thứ này đều là nghiệp chướng, đều là chẳng nên có, nói một cách khác đều là sỉ nhục. Tại sao Phật chẳng có? Tại sao Bồ Tát chẳng có? Họ có thể chẳng có thì mình cũng có thể chẳng có. Đoạn những thứ này quả là rất khó. Phương pháp của Tịnh Tông rất hay, dùng một câu Phật hiệu này để thay thế nó.
Bất trước sắc thanh hương vị xúc pháp.
Đây là cảnh giới bên ngoài, cũng tức là bảo chúng ta tuyệt đối không thể bị cảnh giới bên ngoài dụ hoặc. Ngoại ly tướng, nội bất loạn. Ngoại ly tướng, anh có bản lãnh này, đây tức là chân thập tuệ. Đây là vốn liếng của sự tu hành của chúng ta. Chẳng có đủ điều kiện này thì tu hành chỉ là trên đầu môi, chẳng phải thật. Sự lợi ích thọ dụng của Phật Pháp chân chánh anh làm sao có thể đạt được. Vậy trong thiền tông, nội bất loạn tức là định, ngoại ly tướng tức là thiền. Hai câu này là tổng cương lĩnh của nhà thiền, cương tông của thiền tông. Tức là trong Kinh Kim Cang chỗ nói như bất động, bất thủ ư tướng, câu bất trước tham sân si dục, chư tưởng, tức là như bất động, bất trước sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là bất thủ ư tướng, cùng với Kinh Kim Cang nói đó hoàn toàn giống nhau. Đáng nhạo ức niệm, quá khứ chư Phật, sở tu thiện căn. Điều này khiến chúng ta biết tưởng, chẳng thể chẳng tưởng. Nếu như thật sự cái chi cũng đều chẳng tưởng thì lại hỏng nữa. Tại sao lại hỏng? Là rơi vào trên vô minh. Anh xem phàm phu thập phiền phức, chẳng phải vọng tưởng thì là vô minh. Vọng tưởng cùng vô minh đều là nghiệp chướng, đều ra không khỏi tam giới. Cho nên phương pháp này rất hay, dạy anh nghĩ tưởng Phật. Tưởng Phật đây chẳng phải là vọng tưởng, cũng không rơi vào vô minh. Cho nên phương pháp này quá hay. Một câu danh hiệu này là đức hiệu chân như bản tánh của chúng ta, không chỉ là danh hiệu của Tây Phương giáo chủ mà còn là đức hiệu chân như bản tánh của chúng ta. Cho nên niệm câu Phật hiệu này niệm lâu có thể khai ngộ, có thể minh tâm kiến tánh, huống chi lại được bổn nguyện oai thần gia trì của A Di Đà Phật, lợi ích quá nhiều, thật chẳng nói hết được. Vậy chúng ta đáng nhạo, nhạo là hoan hỷ, rất hoan hỷ để niệm Phật. Tại sao chẳng nói niệm A Di Đà Phật hay là niệm quá khứ chư Phật? Phía trước trong lời khải thỉnh của tôn giả A Nan, chúng ta thấy được tam thế chư Phật, Phật Phật tương niệm, chư Phật đều bỉ thử hổ tương mà niệm, tất cả chư Phật đều niệm A Di Đà Phật. Cho nên hai chữ chư Phật này cũng có thể xưng là A Di Đà Phật. Cổ đức giảng giải Kinh Di Đà, chữ chư Phật nói trong Kinh A Di Đà, cổ đức có nói chữ chư Phật đó tức là A Di Đà Phật. Cho nên điều này là có lai lịch. Cái thiện căn chỗ tu, chỗ này dùng chữ chư Phật, chẳng dùng chữ A Di Đà Phật, ý nghĩa lại càng viên, ý nghĩa lại càng rộng. Tại sao thế? Phía dưới có thiện căn chỗ tu. Cái thiện căn chỗ tu của chư Phật Như Lai, bổn kinh tức là cây tổng cương lĩnh của sự tu hành của tất cả chư Phật Như Lai. Chúng ta nơi trong một bộ kinh này toàn bộ đều nắm vững rồi, chỉ cần anh kỹ lưỡng để thể hội, anh dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính để đọc tụng, để nghiên cứu, anh mỗi ngày có thể có những phát hiện mới. Sự phát hiện mới này tức là Phật môn chúng ta gọi là chỗ ngộ, ngày ngày có chỗ ngộ, thì người này sẽ có hoan hỷ, sẽ sanh pháp hỷ. Mỗi một ngày khai một tí ngộ, tích tiểu ngộ thì thành ra đại ngộ, tích đại ngộ thì thành đại triệt đại ngộ. Phải hết lòng để nỗ lực, để học tập, đi theo cương lĩnh này mà làm, hành tích tịnh hạnh, viễn ly hư vọng, y chân đế môn. Tu hành tổng cương lĩnh trong hành môn là giác chánh tịnh. Mỗi người đều biết học Phật nhập môn trước hết phải thọ giới tam quy y. Thọ giới tam quy y trước. Tam quy y là gì? Là đem cái tổng cương lĩnh, phương hướng, nguyên tắc tu học của nhà Phật truyền thọ cho anh. Anh từ nay về sau y theo cương lĩnh này để tu học. Đây là học trò của Phật, đệ tử của Phật. Đây là truyền thọ tam quy y. Tam quy, quý vị đều biết, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Phật Pháp Tăng là gì? Phật là tượng Phật, Pháp là kinh bản, Tăng là người xuất gia. Thì anh hoàn toàn sai, anh hoàn toàn sai hết. Phật Pháp Tăng chẳng phải dạng cách đó. Anh đã hoàn toàn chấp tướng, y văn mà giải nghĩa rồi. Phật đã từng nói, y văn giải nghĩa tam thế Phật oan. Ba đời chư Phật đều kêu oan uổng, anh em ý của Phật nghĩ sai mất. Cho nên năm xưa Huệ Năng Đại Sư truyền thọ tam quy, ngài chẳng nói Phật Pháp Tăng. Có thể lúc bấy giờ thì đã có rất nhiều người chấp tướng hiểu lầm. Chúng ta từ trong Kinh Pháp Bảo Đàng thấy được, ngài truyền thọ tam quy như thế này: quy giác, quy chánh, quy tịnh. Ngài nói cách đó, Phật tức là giác, Pháp tức là chánh, Tăng tức là tịnh. Cho nên giác, chánh, tịnh là tự tánh tam bảo của chúng ta, là nơi quy y chân chánh của chúng ta. Đây mới là hữu dụng. Giác mà chẳng mê, chánh mà chẳng tà, tịnh mà chẳng nhiễm. Bổn tông chúng ta là từ tịnh nhập môn, thiền tông là từ giác nhập môn, giáo hạ từ chánh tri chánh kiến nhập môn, tịnh tông chúng ta là từ thanh tịnh tâm nhập môn, hành tịch tịnh hạnh. Chúng ta trong sinh hoạt thường ngày khởi tâm động niệm, tất cả hành vi đều có thể làm, nhưng phải bảo trì thanh tịnh tâm. Vậy thì là tương ưng, là như pháp vậy. Nếu như làm nhiễu loạn thanh tịnh tâm của chúng ta, phá hoại thanh tịnh tâm của chúng ta, thì chúng ta nên xa lìa, thì chúng ta không làm, hoặc là ít làm. Quyết định chẳng thể làm trở ngại thanh tịnh tâm, đây gọi là chân tu hành. Viễn ly hư vọng, sự việc hư vọng quá nhiều quá nhiều, anh phải có trí tuệ mới có thể phân biệt được. Ngày nay xã hội này có Phật Pháp giả. Anh xem trong Kinh Lăng Nghiêm nói, thời kỳ mạt pháp này tà sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng. Đó tức là hư vọng. Anh nên nhận biết rõ ràng, anh nên xa lìa y chân đế môn. Đế là thật tại, thật tức là chẳng phải giả, chẳng phải hư vọng, là chân thật. Trong bổn tông, niệm Phật cầu sanh tịnh độ là chân thật trong chân thật, là đáng quý nhất, thực chúng đức bổn. Đây là dạy chúng ta phải giống như Đức Di Đà, tu tất cả thiện, thánh hiệu Di Đà đầy đủ vạn đức. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này cần nên biết A Di Đà Phật, phát tâm tu nhân chứng quả, phổ độ chúng sanh. Trong tâm chúng ta rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, nhất tâm nhất ý noi theo A Di Đà Phật, học tập A Di Đà Phật. Đây là gọi là người niệm Phật chân chánh. Miệng niệm, tâm phải hành, phải đi làm. Bất kể chúng khổ, chúng ta phải về khổ nạn đại chúng là một gương mẫu. Phật tuy vậy cho chúng ta đừng nên tu khổ hạnh vô ích. Cái khổ hạnh chẳng có lợi ích, chẳng dùng được. Nhất định phải có lợi ích thì khổ hạnh này mới cần nên tu. Cho nên Phật lại dạy chúng ta lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Tại sao vậy? Cuộc sống thường thường kham khổ một tí, chúng ta đối với thế gian này chẳng có lưu luyến. Ngày giờ sống quá thoải mái, quá hưởng thụ, thế giới này sung sướng lắm vẫn chẳng muốn đi. Thì đây thật tài mà nói, có thể khiến chúng ta đọa lạc, tâm của chúng ta có thể thối chuyển. Cuộc sống thành bằng một tí là tốt. Anh xem xưa kia vào đời nhà Đường, cư sĩ Bàn Uẩn là một đại đức vô cùng nổi tiếng trong thiền tông. Nhà ông vô cùng giàu có, ông đem gia nghiệp của ông đổi ra thành tiền. Có lẽ nhà cửa tất cả đều bán hết, nhà đất đều bán sạch, đổi thành tiền mua một chiếc ghe lớn. đem vàng bạc của cải trong nhà tất cả chở lên ghe, chèo ghe đến giữa sông, đục một lỗ cho ghe chìm, toàn bộ đều chẳng còn. Có người hỏi ông ta, ông đã chẳng cần số vàng bạc của cải như vậy, sao chẳng đem nó làm tí việc thiện, cứu tế kẻ khác, chẳng phải tốt hơn hay sao? Ông ta nói một câu, việc tốt chẳng bằng vô sự, rất có đạo lý. Về sau cuộc sống của ông ta ra sao? Ông đang giày lát, ở bên đại lục đang giày lát, hàng ngày bán giày lát, mỗi đôi giày lát, đại khái bán được 2 xu, bán vài đôi thì đủ ăn, không thành vấn đề. Ông sống cuộc sống thành bậc, ông, vợ ông và con gái đều đắc đạo, đều đã thành tựu, lấy khổ làm thầy, cho nên bất kể chúng khổ, cuộc sống thành bằng một tí là đúng, gặp lúc cần thiết, nên nỗ lực giúp đỡ kẻ khác. Khi nãy đã cùng quý vị nói qua, cách khổ hạnh vô ích đừng nên tu. Trước kia tôi học Phật với thầy Lý, lúc bây giờ thật là thành bằng cực khổ. Tôi học thầy Lý, ngày ăn một bữa giữa trưa, ngày ăn một bữa, thầy rất tán thành, không phản đối. Tôi cũng học ngồi thiền, học ngủ ngồi, thầy phản đối. Ông nói, anh ngồi mà ngủ, sao bằng nằm ngủ thoải mái hơn? Điều này có đạo lý. Rất nhiều người học ngủ ngồi, kỳ thật họ chẳng phải ở trong thiền định, mà là họ đang ngủ gục, đang ngủ. Ngồi đây ngủ khó chịu biết mấy, làm sao thoải mái bằng nằm mà ngủ. Cho nên ông ta không tán thành, có đạo lý. Vậy còn nghe một bữa trưa, trì ngõ, có cần thiết hay không? Thật tại mà nói là xem nhu cầu của chính anh, xem hoàn cảnh sinh hoạt của chính anh. Nếu chẳng cần yếu, cũng đừng nên miễn cưỡng. Có người trì ngọ, 3 bữa ăn thành 1 bữa, ăn 1 chảo lớn. Cho nên tôi thấy rất nhiều người trì ngọ. Tôi hỏi họ, anh có phải mắc bệnh ruột hay bao tử không? Đều có cả, anh xem. Chẳng những không có ích, lại mang đến một thân bệnh hoạn. Đây là sai. Cho nên điều này không thể miễn cưỡng. Người ta trì ngọ, 1 ngày ăn 1 bữa, 1 bữa ăn bình thường, tức là 1 bữa ăn với lượng cơm thông thường, mà chẳng phải đem 3 bữa cơm đổi lại thành 1 bữa ăn. Cái đó thì biến thành cách tu khổ hạnh vô ích. Điều đó chẳng cần hiểu. Cho nên là bất kể chúng khổ, thiếu dục tri túc, dục vọng phải giảm thấp xuống. Chúng ta học Phật rồi, hiểu rõ rồi. Học Phật tức là người minh bạch, chẳng mê hoặc. Chúng ta cái thân thể này ở thế gian, cần phải nuôi dưỡng thân thể này, ăn được no, đủ dinh dưỡng, mặc được ấm, có được một căn nhà nhỏ để che mưa nắng thì là đủ rồi. Một đời này vui sướng biết là bao, lão thật niệm Phật, tu thiền tích đức, anh bảo vui sướng biết mấy. Tôi ở Mỹ, thấy người ta ở nhà lớn, tôi rất cảm thán, là kẻ đáng thương. Ở nhà lớn, sao lại là kẻ đáng thương? Phụng sự cho căn nhà, ngày ngày phải quét dọn sửa sang, mất rất nhiều thời giờ, làm nô lệ cho cái nhà. Cho nên tôi nhìn tình hình này, chẳng phải người ở căn nhà mà là nhà ở người. Cho nên chỗ tôi ở càng nhỏ càng tốt, chỉ là một căn nhà thế đó, chỉ vài phút quét dọn là sạch sẽ rồi, giản tiện. Cho nên ở nhà lớn thì khổ lắm, đó đều là mê hoặc điên đảo, chẳng giác ngộ. Họ mới có thể làm lớn như vậy, tự tìm lấy phiền phức. Cho nên phải trì túc, phải chịu dục, chuyên cầu bạch pháp. Bạch pháp là thiện pháp, nhất tâm nhất ý hướng thiện, hành thiện. Còn thiện quyết định là lợi ích chúng sanh, ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Phía dưới nói huệ lợi quần sanh, huệ tức là bố thí, ban cho kẻ khác lợi ích chân chánh, chí nguyện vô nguyện, nhẫn lực thành tựu, tích công lũy đức hành thiện. Vui với cái này chẳng mỏi mệt, càng làm càng hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn, chí nguyện vô nguyện, nhẫn lực thành tựu. Nhẫn lực thành tựu nói một cách đơn giản là công phu thành tựu, tam muội thành tựu. Trong kinh Kim Cang chỗ nói, nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn, năng nhẫn mới gọi là hữu lực đại nhẫn. Nhẫn không chỉ là đối trị sân giận, có nhẫn lực thành tựu thì người này sẽ chẳng nổi nóng, sẽ chẳng có tâm sân giận. Chẳng những trị được sân giận, theo tài mà nói, có thể đoạn được tam độc. Bởi vì anh nhẫn được thì chẳng tham rồi, nhẫn được thì chẳng ngu si. Chữ nhẫn này đối trị rất nhiều căn bệnh. Nhẫn lực thành tựu, nhẫn lực thành tựu nhất định là thiểu dục trì túc. Anh xem người đa dục, người chẳng biết đủ, họ làm sao nhẫn được, là việc không thể được, quyết định chẳng đạt được. Cho nên phải thiểu dục trì túc, chuyên cầu bạch pháp, xả kỹ vị nhân, lợi ích chúng sanh, đem chính mình đều quên mất. Loại người này mới có thể đắc nhẫn. Ư chư hữu tình, đối với tất cả hữu tình chúng sanh, thương hoài từ nhẫn, từ là từ ái, thương yêu bảo hộ tất cả hữu tình chúng sanh, gọi là từ nhẫn, là sự thương yêu bảo hộ lý trí của chúng ta, chẳng phải cảm tình, chẳng thể động cảm tình, động cảm tình thì hỏng, thì là mê rồi, là một sự thương yêu bảo hộ của lý tánh, thương yêu bảo hộ tất cả hữu tình chúng sanh, đối đãi với họ phải có tiết chế, đây tức là nhẫn, sự giúp đỡ đối với họ là vừa đúng lúc, họ mới có thể được lợi ích, đây là lý trí. Như tôi ở phía trước cùng quý vị cử những thí dụ, chúng ta mọi người cúng dường người xuất gia, cúng dường vừa đúng mức, họ có thiếu thốn, chúng ta đều có thể làm cho họ không thiếu thốn là được rồi, không thể thái quá. Thái quá thì sao? Thì họ sinh tâm tham, cho nên vừa đúng mức tức là nhẫn, không thể thái quá mức, vật chất cúng dường thái quá mức thì họ hưởng thụ đến đem cả Tây phương thế giới đều quên sạch hết, chẳng muốn đi nữa. Cho nên trong từ phải có nhẫn, đây là trí tuệ chân chánh, thật sự thương yêu bảo hộ. Hòa nhan ái ngữ, đây là thái độ độ bình thường tiếp xúc đại chúng, phải hòa mục, nhan sắc phải hòa mục, khiến người nhìn thấy vui mừng. Ái ngữ, chữ ái ngữ này chẳng phải nói lời ngọt ngào, nói lời ngọt ngào chẳng phải hóa ra nịnh hót nịnh bợ rồi sao? Chữ ái ngữ này tức là thương yêu bảo hộ, ý nghĩa tức là chỉ dạy, khuyến thiện, quý quá, cái này là ái ngữ. Khuyến dụ, sách tấn, khuyến miễn họ, khai đạo họ, cảnh sách họ, giúp đỡ họ tiến bộ, dạng đó đều là nguyên tắc, đều là chúng ta phải nên hết lòng học tập, đây gọi là học Phật. Chúng ta học Phật phải học những gì cùng Phật như nhau, cho dù chẳng có thể như nhau cũng có vài phần tương tự. Nếu hoàn toàn trái ngược nhau thì chẳng gọi là học Phật rồi. Cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, vô hữu hư ngụy xiểm khúc chi tâm, ba câu này là then chốt sở tại có thể thành tựu hay không của sự cầu học của chúng ta. Nhà Phật thường nói sư tư đạo hiệp, ba câu này là sư tư đạo hiệp. Sư là lão sư, tư là học sinh. Học sinh đối với thầy phải có tâm cung kính chân thành mới có thể được lợi ích. Nếu như học sinh đối với thầy chẳng có tâm cung kính, học sinh đối với thầy có nghi ngờ, thì kẻ làm học sinh này, nay đây tôi xin thành tâm, thành ý, khuyến dụ dắt dẫn họ nên rời khỏi vị thầy này. Tại vì sao? Là vì anh theo vị thầy này chẳng có được lợi ích, thì giờ quý báu, tinh lực quý báu của anh uổng phí mất, thật quá đáng tiếc. Anh phải theo vị thầy ra sao? Vị thầy cùng với trong tâm mục của anh thật sự tôn kính, thì anh theo họ sẽ có được thành tựu. Tại vì sao? Vì lời vị thầy ấy nói ra, anh có thể tiếp thụ, anh có thể thật sự đi phụng hành, tức là có thể làm được, thì đây có lợi. Chẳng bởi nơi đức hạnh hoặc sự tu dưỡng cao thấp của thầy, chẳng phải là bởi nơi sự cung kính của học sinh đối với họ. Vị thầy ấy, chính họ chẳng có chi, nhưng anh đối với họ rất cung kính, họ dạy anh đó là chánh pháp, anh thật sự làm được, tương lai anh trội hơn thầy. Cho nên gọi là thành xuất ư lam, nhi thẳng ư lam, tức là đạo lý này. Thầy thật có học vấn, thật có đạo đức, anh đối với họ hoài nghi, anh đối với họ chẳng tin, anh theo họ cái chi cũng chẳng được cả. Cho nên chúng ta muốn học, tìm loại thầy như thế nào? Tìm vị thầy chính mình sùng bái nhất, vị thầy tôn kính nhất, vị thì là được. Đây là then chốt thành bại của kẻ làm học sinh chúng ta. Bí quyết của thành bại ở chỗ này. Cho nên ba câu này thì là trọng yếu, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, vô hữu hư ngụy xiểm khúc chi tâm. Chúng ta đối với thầy, đối với Tam Bảo, đối với học pháp, cầu học chân thành, thanh tịnh tâm, cung kính tâm, lại cộng thêm từ bi tâm, vì anh nhất định có thành tựu. Trang nghiêm chúng hành, quỷ phạm phụ túc. Hành là hành vi sinh hoạt ngày thường, tư tưởng hành vi của chúng ta tràn đầy trí tuệ, tràn đầy đức hạnh, đây là thật sự trang nghiêm. Cái này chẳng những là mô phạm trong nhóm bạn học, cũng là gương mẫu của xã hội đại chúng quy phạm phụ túc. Quán pháp như hóa tam muội thường tịch, phía dưới mấy câu này là lý sự cụ túc. Hai câu này là lý, là quan niệm của chúng ta, là nhận thức của chúng ta, cũng tức là nói chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chân tướng là gì? Phật trong kinh thường nói vạn pháp vô thường, trong kinh Kim Cang nói với chúng ta nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diện như điện, ưng trác như thị quán. Lại nói với chúng ta phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Chư pháp này là tất cả vạn pháp. Tất cả vạn pháp là gì? Là huyễn hóa. Khoa học hiện đại có thể nói là rất tiến bộ, chẳng những chứng minh tất cả vạn pháp, tất cả hiện tượng này là nhất hiệp tướng. Trong kinh Kim Cang chứng minh ra nhất hiệp tướng giảng được đơn giản, chẳng phải giảng rất vi tế, còn phần vi tế kia hiện nay cũng được chứng minh ra rồi. Như trong kinh Kim Cang bốn câu kệ chỗ nói phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, đây là nói về vi tế, so với nhất hiệp tướng còn vi tế hơn, còn chân thật hơn. Khoa học đã chứng minh ra được, hiện nay nhà khoa học biết được căn bản là chẳng có vật chất tồn tại. Nhất hiệp tướng vẫn còn có vật chất, vẫn tồn tại. Hiện nay phát hiện ra chẳng có vật này tồn tại. Vậy hiện tượng này làm sao sinh ra? Là làn sóng động. Đó là hiện tượng của làn sóng động sinh ra. Điều này cùng với Phật nói thật đã tiếp cận rồi. Phật pháp dạy chúng ta, cái vạn tượng này sở dĩ phát sinh là một niệm bất giác mà có vô minh. Vô minh tức là làn sóng động. Vô minh bất giác sinh tam thế, cảnh giới vi duyên trưởng lục thô. Đây là nói rõ lai lịch thành hình của vũ trụ vạn vật này là bất giác vô minh. Thì cùng làn sóng động của nhà khoa học, họ nói đó vô cùng gần gũi. Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này, chân tướng sự thật này quả nhiên hiểu rõ rồi, thì tâm của anh sẽ rất thanh tịnh, tam muội thường tịch. Bất cứ ở trong cảnh giới nào, tâm của anh đều là định. Tất cả vạn cảnh đang ở bên mình anh sẽ chẳng trước tướng, anh cũng sẽ chẳng thủ tướng, cũng sẽ chẳng khởi tâm động niệm, sẽ chẳng để ý, tâm thường tịch tịnh. Đối với tất cả hiện tượng này, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, đó là tuệ. Như bất động là định. Đây là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Thiện hồ khẩu nghiệp bất cơ tha quá, khẩu nghiệp thanh tịnh. Huệ Năng đại sư nói, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá, cùng ý nghĩa này tương đồng. Thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi, thân thể nhất cử nhất động đều hợp với quy củ. Thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm, tâm địa thanh tịnh, không thể có nhiễm ô. Nội chẳng sanh phiền não, ngoại chẳng trước chư tướng. Đây là nguyên tắc căn bản nhất của sự tu hành. Tam nghiệp thanh tịnh. Phần dưới vì chúng ta cử ra vài thí dụ. Sở hữu quốc thành tụ lạc. Chữ quốc thành này tức là ngày nay chúng ta gọi là đô thị, đại hoàn cảnh cư trú của chúng ta. Tụ lạc là tiểu hoàn cảnh cư trú của chúng ta. Quyến thuộc căn bảo, mấy thí dụ này đô vô sở trước đều chẳng chấp trước. Chúng ta sống trong thế gian này tất cả tùy duyên, tùy ngộ mà an. Đây thì là tự tại, thì là vui vẻ. Không nhất thiết phải từng thứ một đi lựa chọn, từng thứ một đi so đo, đó là rất khổ não. Tất cả tùy duyên. Hoàn cảnh tốt cũng rất tốt, hoàn cảnh xấu cũng rất tốt. như thế là tốt cả, như thế mới tự tại. Họ chẳng chấp trước sinh hoạt cá nhân, như vậy thì là đúng. Hằng dĩ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục độ chi hạnh, giáo hóa an lập chúng sanh. Vậy đối đãi với kẻ khác, chúng ta tự mình tu hành Bồ Tát sáu đại cương lãnh này, cũng khuyên nhủ dắt dẫn kẻ khác nhất định phải chính mình làm ra cái gương mẫu. Tự mình chẳng chịu bố thí mà đi khuyên người bố thí, đó là giả, người ta cũng sẽ chẳng tin. Chúng ta tự mình làm như vậy đạt được thọ dụng rất tốt, kẻ khác xem thấy rất hâm mộ. Chúng ta khuyên nhủ họ, chỉ dạy cho họ như vậy, họ cũng rất hoan hỷ tiếp thụ, họ sẽ chịu học. Cho nên phải lấy Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh tức là sáu điều cương lĩnh. Chúng ta có thể làm như vậy, giúp đỡ kẻ khác như vậy, đây là giáo hóa an lập chúng sanh. Trụ ư vô thượng chân chánh chi đạo. Vô thượng chân chánh, chân là chẳng phải giả, chánh thì chẳng phải tà. Vô thượng chân chánh chi đạo là gì? Tức là Tây phương cực lạc thế giới. Nói một cách khác, nhất định là lấy tín nguyện trì danh vãng sanh tịnh độ, khuyến đạo tất cả đại chúng, đây là giúp đỡ họ trụ ư vô thượng chân chánh chi đạo. Do thành như thị chư thiện căn cố, sở sanh chi xứ vô lượng bảo tạng tự nhiên phát ứng. Do nơi phía trước chỗ nói chân thật diệu hạnh, công đức chân thật, cảm ứng của ngài chỗ được cái quả báo thù thắng nhất định hiện tiền. Tây phương cực lạc thế giới làm sao mà có, chẳng phải A Di Đà Phật cầu được, là do ngài tu hành năm kiếp tích công lũy đức mà được cảm ứng tự nhiên. Anh chẳng có chân tâm thì từ đâu có được quả thù thắng? Chân tâm mới có quả. Điều này quyết định không thể làm giả, quyết định không thể tự gạt. Quả báo chân thật, nó có cái nhân duyên chân thật. Cái nhân hư giả, nhất định được cái quả cũng là hư giả, chẳng phải chân thật. Như chúng ta nhìn xem thế gian, danh văn lợi dưỡng, những kẻ sang giàu, thật tế mà nói thì nháy mắt tức là không, không chân thật, giữ chẳng nổi. Chúng ta nhìn xem, nhiều người đại phú quý, đến tuổi xế chiều, già yếu rồi, bản thân bất toại, mất phải chứng mất trí của người già rất nhiều. Đây tức là hiển thị ra quả báo là hư giả, chẳng phải chân thật. Quả vì sao là hư giả? Nhân nhất định chẳng chân thật, trong nhân nhất định có vấn đề. Cho nên chỗ này là chân nhân thì quả cũng chân vậy. Sở sanh chi xứ vô lượng bảo tạng tự nhiên phát ứng. Phát là phát minh, ứng là cảm ứng, tự nhiên mà đến. Phía dưới cử ra một thí dụ rất rõ ràng cho chúng ta. Pháp vi trưởng giả cư sĩ, chứ trưởng giả cư sĩ của thời cổ Ấn Độ chẳng phải tùy tiện xưng hô. Những bậc niên cao đức trưởng cũng có tuổi tác, cũng có tiền tài sang giàu, trên xã hội có địa vị, được đại chúng cung kính, đây mới gọi là trưởng giả cư sĩ. Hào tánh tôn quý, người Trung Quốc chúng ta gọi là sanh trong gia đình đại phú. Tôn quý là trên xã hội có địa vị hiển hách, hoặc vi sát lợi quốc vương, chuyển luân thánh đế, đây là nói về vua chuyển luân. Nơi đây chúng ta chẳng cần giới thiệu kỹ, những danh tướng này trong phần chú giải thông thường đều có, trong Phật học tự nhiên điều tra được, chúng ta xin miễn. Hoặc vi lục dục thiên chủ, nải chí phạn vương, đây là người có phước báo lớn hơn sanh lên trời. Ở trên trời làm thiên vương, thiên chủ, trong các tôn giáo khác thường gọi là thượng đế, họ đi làm thượng đế rồi, đều là cái quả báo tu hành trong Phật môn tích công lũy đức chỗ cảm được quả báo thù thắng. Ư chư Phật sở tôn trọng cúng dường vị tăng gián đoạn. Như thị công đức, thuyết bất năng cận. Họ tuy là hào tánh, tôn quý, hoặc giả là quốc dương, hoặc giả là thiên dương, họ vẫn tiếp tục không ngừng để hết lòng học Phật, hết lòng đang tu hành. Điều này chúng ta từ trong các lịch đại đế vương, đại thần thấy được chẳng ít, cùng với lời nói trong kinh tương ưng. Thân khẩu thường xuất vô lượng diệu hương, do như chiên đàn, u bắc la hòa, kỳ hương phổ huân, vô lượng thế giới. Đây là tướng quý, con người chẳng những tướng mạo trang nghiêm, trên thân người có mùi vị quế nhân, trên thân có mùi hương rất thơm. Người có nghiệp chướng sâu nặng, mùi vị rất khó ngửi. Điều này có thể nhìn ra nghiệp chướng. Chúng tôi chẳng thấy qua Hư Vân Lão Hòa Thượng. Tôi ở Hồng Kông giảng kinh, nghe các đồng tu nói với tôi, Hư Vân Lão Hòa Thượng đã từng đến Hồng Kông, có người từng thân cận Lão Hòa Thượng. Trên thân Lão Hòa Thượng có mùi thơm thanh khiết, ở rất xa thì có thể ngửi thấy. Lão Hòa Thượng một năm cạo đầu một lần, tắm một lần, trên mình Ngài có mùi thanh hương không thối, vì tâm của Ngài thanh tịnh. Chúng ta ngày ngày đều tắm, trên mình vẫn có mùi hôi khó ngửi. Đây là nghiệp chướng sâu nặng, cho nên đây là Hư Vân Lão Hòa Thượng. Cách chúng ta chẳng lâu lắm, chúng ta có thể có được chứng minh tâm thanh tịnh, thì mùi trên mình khác nhau, có mùi thanh hương. Hiện nay người ta dùng đồ giả, đồ dây giả là nước hoa, đó là hư giả chẳng phải thật. Hư Vân Hòa Thượng đó là chân thật, chẳng dùng nước hoa. Thân khẩu thường xuất vô lượng diệu hương. Vậy chỗ này chúng ta phải đề cao cảnh giác. Chúng ta tu hành có công phu hay không, công phu có đắc được hay không, tự mình chẳng hay biết. Người tiếp xúc thì biết, xem trên thân chúng ta có được mùi gì, trong miệng chúng ta có mùi gì không. Người ta vừa mở miệng thì chúng ta biết rõ ngay, chúng ta tự mình tu hành có tiến bộ hay không. Trước kia chúng ta miệng hôi thối, mở miệng nói chuyện rất khó ngửi, hiện nay mùi này không còn nữa, vậy là có tiến bộ rồi. Nếu như trong miệng có mùi thơm, vậy thì công đức này lớn, thì cảm ứng lớn. Đây quả thật là như vậy. Cho nên chúng ta thật sự hết lòng tu lục độ, hết lòng để tu phổ hiền đại sĩ chi đức, thì có cảm ứng này. Cho nên đây là thật sự bất khả tư nghị. Đây là hương trang nghiêm, tùy sở sanh xứ, sắc tướng đoan nghiêm. Đoan là đoan chính, nghiêm là nghiêm trang. Tam thập nhị tướng, bát thập chủng hảo, cất dài cụ túc. Đây là quan sắc đều đạt đến cảnh giới thù thắng cực trang nghiêm. Tất cả đều là tu được, phải hết lòng nỗ lực để làm, đừng hâm mộ kẻ khác, tự mình phải hết lòng để tu. Thủ trung thường xuất vô tận chi bảo, trang nghiêm chi cụ, nhất thiết sở tu tối thượng chi vật, lợi lạc hữu tình. Đoạn này là nói chúng bảo trang nghiêm, anh mới có năng lực cứu độ tất cả khổ nạn chúng sanh. Họ thiếu thốn những gì, anh đều có thể giúp đỡ họ, anh đều có thể làm thỏa mãn họ, thành tựu cho họ. Có được thứ năng lực này, năng lực này cũng là do đức hạnh của chính mình cảm ứng mà hiện ra. Đại đức thì cảm ứng lớn, tiểu đức thì cảm ứng nhỏ. Cảm ứng nhỏ chẳng sợ, chỉ cần hết lòng nỗ lực, tinh tấn không giải đại, tích tiểu đức thành đại đức, thì có thể cùng chư Phật Bồ Tát tổ sư đại đức như nhau, có thể phổ biến lợi ích tất cả chúng sanh. Trong phần kinh văn, tự cứu hàm ý là vô tận, chúng ta phải thể hội kỹ càng. Do thị nhân duyên năng lĩnh vô lượng chúng sinh, giai pháp a nậu đa la tam miêu tam bồ đề tâm. Đây là thành tựu của sự giáo hóa, có thể khiến tất cả chúng sanh phát vô thượng đạo tâm, cũng tức là nói có thể phát tâm cầu sanh tịnh độ. Duy chỉ có cầu sanh tịnh độ, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mới có thể viên mãn chứng đắc. Câu này là phản ngữ, là mục tiêu học Phật tối hậu của chúng ta. Nếu dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là trí tuệ cứu cánh viên mãn, cận hư không biến pháp giới, quá khứ hiện tại vị lai, vô sở bất tri, vô sở bất năng. Câu này là ý nghĩa như vậy. Vậy thì phần trên, chúng ta từ phẩm thứ tư mãi cho đến chỗ này đều là thuyết minh cái đại nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo từ trong nhân địa phát ra, đại hành chỗ tu. Một đoạn phía dưới, đây là nhân duyên quả mãn. Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu sự thành tựu của Ngài, viên mãn thành tựu đệ cửu. Tại chỗ này, xin mời quý vị nên chú ý cách xưng hiệu này của Pháp Tạng. Ngài từ Tỳ Kheo lên đến Bồ Tát, sau cùng lên đến A Di Đà. Trong đoạn này, chúng ta thấy ra rất rõ ràng, điều này rất có thú vị. Anh xem cách tu hành chứng quả của Ngài, từng giai đoạn một. Phật cáo A Nan, Pháp Tạng Tỳ Kheo, chỗ này xưng là Tỳ Kheo, tu Bồ Tát hạnh, tích công lũy đức vô lượng vô biên. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật đối Pháp Tạng tán thán cái nhân của Ngài tu được viên mãn. Ư nhất thiết pháp nhi đắc tự tại, phi thị ngữ ngôn phân biệt chi sở năng kỳ. Đây là nói đến tự thọ dụng, sự lợi ích và sự thọ dụng mà Ngài có được chẳng phải kẻ khác có thể biết được, cũng chẳng phải kẻ khác có thể nói ra được. Tôi lúc ban sơ tiếp xúc Phật Pháp là do ông Phương Đông Mỹ của trường Đại học Đài Loan giới thiệu. Ông nói với tôi, ông nói Phật học là loại triết học tối cao trên thế giới. Lúc bây giờ tôi đang theo học một triết học với ông ta. Ông nói học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tôi bị câu này của ông lay động. Nó hay như vậy thì phải nên học Phật cho đàng hoàng. Quả nhiên không sai. Cho nên tôi vô cùng biết ơn Thầy chỉ dạy cho tôi. Cuộc đời tôi quả nhiên có được sự hưởng thụ tối cao. Tư nhất thiết pháp nhi đắc tự tại, vui sướng không chi sánh bằng. Con đường Thầy đã chỉ, nếu chẳng có Thầy, chúng ta làm sao có thể biết. Điều này khi nãy vừa nói, đối với Thầy thật sự tôn kính, thật sự bội phục. Thầy chỉ dạy chúng ta hết lòng nỗ lực để làm, anh mới có thể đạt được. Sở pháp thệ nguyện viên mãn thành tựu, 48 nguyện, nguyên nguyên đều thực hiện xong. Chẳng có nguyện nào chẳng đạt mục tiêu, nguyên nguyên đều thực hiện cả. Như thật an trụ là như trong nguyện của Ngài chỗ nói, trong nguyện của Ngài chỗ tưởng, chỗ hy vọng an trụ như vậy. Cụ túc trang nghiêm quy đức quảng đại thành tịnh Phật độ. Mấy câu này cực lực hình dung sự thù thắng trang nghiêm của Tây phương thế giới. Đây là Thế Tôn tán thán Pháp Tạng nhân duyên quả mãn. Xin xem tiếp phần kinh văn phía dưới. A Nan văn Phật sở thuyết bạch Thế Tôn ngôn, Pháp Tạng Bồ Tát thành Bồ Đề giả. Anh xem chỗ này Pháp Tạng là Bồ Tát rồi, chỗ này chẳng phải là Tỳ Kheo, là Bồ Tát. Thành Bồ Đề, thành tựu viên mãn Đại Bồ Đề. Vi thị quá khứ Phật gia, vi thị Phật gia, vi kim hiện tại tha phương thế giới gia. Pháp Tạng Bồ Tát thành Bồ Đề, tức là đã thành Phật. Ngài là Phật quá khứ, hay là Phật vị lai, hay là Phật hiện tại. Phật hiện tại đương nhiên chẳng phải thế gian này của chúng ta. Thế gian này của chúng ta là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất định là thế giới khác, tha phương thế giới. A Nan hỏi như vậy. Thế Tôn cáo ngôn, bỉ Phật Như Lai, lai vô sở lai, khứ vô sở khứ, vô sanh vô diệt, phi quá hiện vị lai. Cách đáp phúc của Thế Tôn, câu này là quyết định chẳng thể thiếu được. Đây là gì? Là từ căn bản mà đa phúc, là từ pháp chân thật để đa phúc. Trong cái pháp chân thật chẳng có lai khứ. Như lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Đây là lời Phật nói trong Kinh Kim Cang. Cùng với chỗ này là một nghĩa: Phật làm gì có lai khứ, Phật chẳng có sanh diệt, Phật chẳng có quá khứ hiện tại vị lai. Anh hỏi như vậy là sai rồi, hỏi sai rồi. Tuy nhiên quý vị phải ghi nhớ, Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Viên Giác đều nói qua với chúng ta, tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Nói một cách khác, căn bản của chúng ta cùng chư Phật Như Lai không hai không khác. Bây giờ thì thành ra cái nông nỗi này thật là đáng thương. Tại sao có thể thành ra nông nỗi này? Phật cũng đã nói ra, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Đây là anh chẳng thể khôi phục được bản lai diện mục, bởi vì anh có vọng tưởng, anh có chấp trước. Phật bằng một lời đem bệnh căn của chúng ta nói ra rồi. Chỉ cần chúng ta đem vọng tưởng chấp trước thấy đều tẩy trừ hết, thì chúng ta sẽ khôi phục lại bản lai diện mục, khôi phục đến bất sanh bất diệt, bất lai bất khứ. Chúng ta vốn là như vậy. Ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Trong Đại Thừa Phật Pháp có hai câu nói rất hay: thập phương hư không bất ly đường xứ, tam thế cổ kim bất ly đường niệm. Bởi vì tận hư không biến pháp giới, xum la vạn tượng đều là một vọng tưởng, một làn sóng động biến hiện ra, bất ly đường niệm, bất ly đường xứ. Nếu anh chẳng tin, ban đêm anh nằm mộng, cảnh giới trong mộng chẳng phải cũng rất trang nghiêm sao, cũng rất rộng lớn sao? Nó có rời khỏi chiếc giường của anh hay không? Một tấc một phần cũng chẳng rời khỏi. Bất ly đường xứ, bất ly đường niệm. Hôm nay hư không pháp giới chúng ta, tức là chân như bản tánh của chúng ta đang ở trong giấc đại mộng, là sự việc như thế đó. Chân tướng nhất định phải biết. Hai câu này là nói rõ toạc chân tướng nhiên hậu. Từ trên sự mà nói, trên sự đây tức là ứng hóa. Từ trên sự mà nói, đáng dĩ thù nguyện độ sanh. Phật khi ấy phát 48 lời nguyện, nguyện cũng thực hiện rồi, chẳng thể nói là trống không. Lời trống không là vọng ngữ, Phật sao có thể nói là vọng ngữ? Đã là phát nguyện xong thì nguyện phải thực hiện. Hiện tại Tây Phương, hiện là thể hiện, rồi thì thể hiện tại phương Tây. Câu nói này là song quan ngữ, cũng có thể nói là hiện tại Ngài ở Tây Phương. Khứ Diêm Phù Đề Bá Thiền Cu Chi Na Do Tha Phật Sát. Trong Kinh Di Đà nói 10 vạn ức Phật Sát. Bá Thiền Cu Chi Na Do Tha tức là 10 vạn ức. Cách thế giới Tha Bà này của chúng ta 10 vạn ức Phật Sát. Bên ấy có một thế giới, hữu thế giới danh viết Cực Lạc. Thế giới ấy danh hiệu gọi là Cực Lạc. Thế giới này của chúng ta gọi là Ta Bà, Cực Lạc thế giới. Pháp Tạng thành Phật, anh xem Tỳ Kheo Bồ Tát thành Phật rồi, Pháp Tạng thành Phật rồi, hiểu A Di Đà thành Phật Vĩ Lai Ư Kim Thập Kiếp. Câu này chúng ta phải nên ghi chặt vào lòng. Thọ mạng của Phật vô lượng kiếp, hiện nay mới 10 kiếp. Chúng ta hiện nay đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị nên biết tương lai ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là bậc lão luyện tư cách. Tại sao vậy? Vì Ngài thành Phật 10 kiếp thì chúng ta mới đến. Anh bảo cơ hội này tốt biết chừng nào, hiếm hoi biết mấy. Tương lai tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, vị Bồ Tát tư cách thâm hậu này, vì hiện nay chẳng muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, lại còn muốn tự học pháp môn gì tự mình thành tựu, chúng ta biết họ đoạn chẳng dứt phiền não, họ phá chẳng hết vọng tưởng, quyết định vẫn còn luân hồi. Chúng ta đến Tây Phương thế giới sớm đã thành Phật rồi, họ vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi. Điều này chúng ta có thể tưởng tượng đến được. Loại người như vậy tự cho mình là thông minh, tục ngữ thường nói thông minh phản bị thông minh ngộ, đó mới thật là kẻ đáng thương. Cho nên cơ hội quyết định chẳng thể bỏ qua, cơ hội chẳng dễ gặp được. Kim hiện tại thuyết pháp A Di Đà Phật hiện tại đang ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, đang ở đó nói pháp. Chúng ta nếu muốn học Phật, nếu muốn nghe pháp, nghe một vị pháp sư nào đó, tổ sư đại đức hay Bồ Tát nào nói pháp cũng chẳng bằng nghe Phật nói pháp. Nghe tất cả chư Phật nói pháp đều chẳng bằng nghe A Di Đà Phật nói pháp. A Di Đà Phật là quan trung cực tôn Phật trùng chư vương, hữu vô lượng vô số Bồ Tát thanh văn chi chúng cung kính vi nhiễu. Những người này đều là 10 kiếp. Trong 10 kiếp này, nhóm đại chúng từ 10 phương thế giới vãng sanh. Nơi phía trước chúng ta đã đọc qua, chúng ta cũng hiểu giải, phàm là những người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù là hạ phẩm vãng sanh cũng đều là A Tỳ Bạc Ký Bồ Tát, bởi vì đây là bổn nguyện của Phật, đều là Bồ Tát viên chứng tam bất thối, hạ phẩm vãng sanh cũng vậy. Tại sao Thế Tôn ở đây giới thiệu còn có Bồ Tát, còn có thanh văn đại chúng? Mày thầy, phía sau Thế Tôn vẫn còn bổ sung thuyết minh, chúng ta bây giờ chẳng thấy được phần kinh văn đó. Nơi đây tôi cũng tiết lộ một tí tin tức với quý vị, quyết định chẳng thể hoài nghi. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới làm A Tỳ Bà Chí Bồ Tát chẳng phải là chính mình tu được, mà là bổn nguyện oai thần gia trì của A Di Đà Phật. Chúng ta được đó là nhờ gia trì, chẳng phải tự mình đạt được. Tự mình là thân phận gì? Tự mình vẫn còn là người trời, người tiểu thừa vãng sanh là thanh văn, cho nên nói thanh văn nhân thiên đại chúng. Đây là nói bổn phận chính chúng ta, chẳng phải nói A Di Đà Phật gia trì. Nếu như nói là Di Đà gia trì thì mọi người đều như nhau, Tây Phương bình đẳng thế giới là gia trì. Về trong cửu phẩm của Quán Kinh nói với chúng ta, phàm thánh đồng cư độ, hạ phẩm vãng sanh phải trải qua 12 đại kiếp mới hoa nở thấy Phật. Đó là nói thời gian và năng lực tu trì của chính chúng ta, chẳng nói gia trì. Gia trì đều như nhau, đều là A Tỳ Bạc Chí Bồ Tát. Đây là nói về tự mình tu trì. Với còn hạ phẩm trung sanh thì sao? Là 6 kiếp, thời gian rút bớt hết một nửa. Phẩm vị càng cao, thời gian càng ngắn, thành tựu càng nhanh. Đây là nói ở bên đó tu hành, là tự mình tu hành, chẳng phải Phật gia trì. Phật gia trì thì chúng ta tất cả đều như nhau. Đến khi chúng ta tự phần mình tu hành, công phu đã đạt đến cảnh giới này, Phật vẫn còn gia trì hay không? Phật vẫn cứ gia trì như vậy. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Bởi vì trong nguyên văn của Di Đà chẳng có nói, chờ đến lúc anh tự mình tu hành chứng đắc Bát Địa Bồ Tát rồi thì ta chẳng có gia trì cho con nữa, chẳng có cách nói này, chẳng có cách nói này. Vậy nhất định là vĩnh viễn gia trì, cho dù chúng ta ở nơi đó tương lai thành Phật rồi, A Di Đà Phật vẫn cứ gia trì cho chúng ta. Đây là thật sự bất khả tư nghị. Cho nên phần kinh văn này phải rất để tâm, để quan sát, để thể hội ý nghĩa chân thật của Như Lai thì chúng ta mới hiểu được một vài cái. Trong khai kinh kệ nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, muôn ngàn xin chớ đem ý nghĩa của Phật hiểu sai đi. Hiện nay những người học Phật nghe kinh đọc tụng rất nhiều, nhưng thật sự lãnh hội được nghĩa chân thật của Như Lai không nhiều. Rất nhiều người nghe kinh rồi khúc giải nghĩa chân thật của Như Lai, giải sai nghĩa chân thật của Như Lai chẳng ít. Chúng ta tự mình phải để tâm cẩn thận, cho nên khúc giải, cho nên hiểu lầm. Điều này vô cùng quan trọng. Đối với việc vãng sanh của chính mình có thể sẽ tạo thành chướng ngại lớn lao, cho nên phải để tâm để thể hội. Có nghi phải hỏi, đoạn nghi mới có thể sanh tín. Chúng ta lại xem tiếp phẩm phía dưới. Phẩm dưới chẳng dài, ý nghĩa rất sâu. Giai nguyện các Phật đệ thập Phật Thiết A Di Đà Phật, vì Bồ Tát cầu đắc thị nguyện thời. Đây là Phật, là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Đoạn này chúng ta xem lại thì là người kết tập kinh ghi chép, đây chẳng phải là Phật nói. Nói lúc Phật giảng kinh, trong nhóm thính chúng có một số người phản ứng. Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu A Di Đà Phật cho chúng ta khi còn là Bồ Tát cầu được nguyện này, tức là phía trước cho nói lúc ấy tại tọa nghe kinh, từ lúc mở đầu nghe đến phía trước đây, lúc nghe đến phẩm thứ 9. A Xà Vương tử giữ ngũ bá đại trưởng giả, đây là lúc ấy A Xà Vương tử tham gia pháp hội. Họ nhóm người này, họ cũng có một đoàn thể nhỏ, chí đồng đạo hiệp, bình thường ở một nơi tu hành, hôm nay ở một chỗ để nghe kinh, nghe Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ. Sau khi nghe xong, hoan hỷ, giai đại hoan hỷ. Các kỳ nhất kim hoa cái, câu đáo Phật tiền, các lễ dĩ hoa cái, thượng Phật dĩ, khước tọa nhất diện thính kinh. Nghe xong, hoan hỷ rồi, cúng Phật, mỗi người tay cầm kim hoa cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ 500 người đều cầm kim hoa này cúng dường Phật. Sau khi cúng dường xong, lại trở về chỗ ngồi, lại ngồi xuống để nghe kinh. Tiếp tục nghe, Phật chưa giảng hết, tiếp tục nghe. Tâm trung nguyện ngôn, lĩnh ngã đẳng các Phật thời, giai như A Di Đà Phật. Trong tâm họ đều có cái niệm này, đều đang có vọng tưởng A Di Đà Phật cũng được, tốt lắm. Chúng ta tương lai phải làm Phật, ta tương lai làm Phật cũng giống như A Di Đà Phật không khác. Động cái niệm này, nghe phía trước chỗ nói thì động cái niệm như vậy. Niệm này khó có được. Hy vọng các bạn đồng tu tại tọa của chúng ta cũng có cái niệm này. Đây gọi là chẳng luống công nghe. Nhưng phải thế nào đây? Không được học giống người này. Chúng ta lại xem phần kinh văn phía dưới. Phật tức kỳ chi, Phật có thần thông, có tha tâm thông. Trong quý vị động một niệm thì Phật biết ngay. Cho nên nhóm người này động niệm này thì Phật biết ngay. Cáo chư tỳ kheo, nói với đại chúng nghe kinh, nói với mọi người. Thị vương tử đẳng là nhóm A Xà vương tử cùng 500 trưởng giả. Nhóm người này họ đời đời kiếp kiếp đều có nhân duyên với nhau. Hậu đương đắc Phật, tức như nói thọ ký cho họ, họ sau này tương lai thành Phật. Bỉ ư tiền thế trụ Bồ Tát đạo, vô số kiếp lai cúng dường tứ bá ức Phật. Vị Phật này ra đời phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp, cúng dường 400 ức Phật. Anh thử nghĩ thời gian này dài biết mấy. Ngài đã tu được bao lâu? Ca Diếp Phật thời. Ca Diếp Phật là một vị Phật trước Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại kiếp này của chúng ta gọi là hiền kiếp. Trong đại kiếp này, Thế Tông nói với chúng ta có 1000 vị Phật ra đời. Vị thứ nhất là Cầu Lưu Tông Phật. Vị thứ hai là Cầu Na Hàm Mâu Ni Phật. Vị thứ ba là Ca Diếp Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta là vị thứ tư. Di Lặc Phật đương lai hạ sanh làm Phật là vị thứ năm. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thứ tư. Còn Ca Diếp Phật thì sao? Phía trước lúc mà là vị Phật thứ ba trong hiền kiếp thì Thích Ca Mâu Ni Phật là bổ sứ Phật Bồ Tát. Địa vị ấy cùng với Di Lặc Bồ Tát hiện nay như nhau, là bổ sứ Bồ Tát của Ca Diếp Phật. Bỉ đẳng vi ngã đệ tử. Và lúc đó thời kỳ Ca Diếp Phật thì Thích Ca Mâu Ni Phật là Bồ Tát, họ là đệ tử của Bồ Tát, cùng Phật có duyên, duyên rất sâu. Kim cúng dường ngã, phục tương trực giả. Bây giờ ta làm Phật rồi, họ lại đến nghe kinh, lại làm đệ tử của ta, đến cúng dường, lại đến gặp mặt, rất vui mừng. Thời chư tỳ kheo văn Phật ngôn giả, mạc bất đại chi hoan hỷ. Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra nhân duyên của đời quá khứ, đây mới biết được người học Phật chẳng phải đơn giản, là bạn đồng tham đạo hữu cũng chẳng phải dễ dàng. Trong đời quá khứ chẳng có duyên thì gặp mặt là chán ghét, chẳng vui mừng, phải vì không? Trong đời quá khứ có duyên thì thì gặp bậc nhau mới hoan hỷ, mới làm bạn đạo đồng tham, chẳng phải là việc dễ dàng. Duyên rất sâu, rất sâu, chúng ta chẳng có tha tâm thông, chẳng biết được. Vì cái đoạn kinh văn này ghép vào chỗ này có dụng ý gì vậy? Dụng ý vô cùng vô cùng thâm sâu. Điểm thứ nhất, anh xem, trong quá khứ vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp tu hành và lại cúng dường 400 ức Phật, phúc báo này lớn biết mấy. Nghe đến Phật giảng kinh vô lượng thọ, động cái niệm ta tương lai thành Phật cũng phải cùng A Di Đà Phật như nhau, chẳng có phát tâm vãng sanh, chẳng có phát nguyện vãng sanh. Điều này đã nói rõ, nghe được kinh này, tin được, nguyện được, phát nguyện vãng sanh, thiện căn phước đức nhân duyên vượt hơn họ. Đời quá khứ của anh giống như họ, nếu như nói đời đời kiếp kiếp tu hành cúng dường 400 ức Phật, thiện căn phước đức nhân duyên của anh vẫn chưa đủ. Trong kinh A Di Đà nói bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Chữ thiểu này là tiêu chuẩn gì vậy? Nơi đây là tiêu chuẩn. Hôm nay chúng ta nghe được bộ kinh này, hoan hỷ phát nguyện muốn trong một đời này sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta trong đời quá khứ cúng dường chư Phật vượt hơn 400 ức. Bởi vì anh còn thời gian 400 ức vẫn chẳng có cái niệm muốn vãng sanh, chỉ có một cái niệm là ta tương lai thành Phật giống như A Di Đà Phật mà thôi, thì anh mới biết đây là khó đấy. Chúng ta ngày nay đem pháp môn này khuyên người, bảo người ta tin, người ta trong đời quá khứ chẳng có thiện căn này, Phật cũng chẳng được. Chúng ta bằng vào cái gì để giúp được người? Thì anh biết, người nghe được thật sự hoan hỷ tín thọ phụng hành thì thiện căn của họ thành thục rồi, thật sự bất khả tư nghị. Người này chẳng phải người phàm, chẳng phải kẻ thông thường. Trong bộ kinh này hàm chứa ý nghĩa sâu như vậy. Còn ý nghĩa thứ hai, tuy tương lai có thể thành Phật, họ chẳng được vãng sanh, chẳng phát nguyện vãng sanh, chẳng phát nguyện vãng sanh, vẫn phải tiếp tục tạo sanh tử luân hồi, vẫn phải thọ vô tận khổ não, chẳng miễn được. Ý nghĩa thứ ba, thầy Lý nói chúng ta đem chân tướng của sự thật này hiển rõ ràng, minh bạch rồi. Nếu như trong một đời này anh gặp được pháp môn này, nếu chẳng thật sự phát tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì nếu anh chẳng phải ngu si tức là cuồng vọng, chẳng phải ngu si tức là cuồng, anh chẳng phải là người bình thường, đầu óc anh không bình thường. Nếu là người bình thường thấy được chỗ này thì làm sao chẳng cố gắng phấn đấu, làm sao chẳng nỗ lực. Chúng ta vừa phát tâm thì biết được thiện căn của chính mình thành thục rồi. Cũng vậy, chúng ta cũng hiểu rõ, chúng ta thấy được một số người nghe được pháp môn này vẫn chẳng muốn tiếp nhận, vẫn cứ dùng dằn do dự, hoặc giả còn muốn học các pháp môn khác, thì biết được thiện căn của họ còn kém rất xa, không đủ. Như 500 người này trong đời quá khứ cúng dường 400 ức Phật, thiện căn vẫn chưa đủ. Tuy là học Phật, chúng ta biết duyên của họ chưa thành thục. Tuy nhiên, chúng ta đem pháp môn này giới thiệu cho họ thì được. Trong lòng họ sanh hoan hỷ tâm, trồng một chủng tử vào A Lại gia thức của họ, chờ đến lúc luân hồi trở lại, sau khi luân hồi rồi lại luân hồi, thiện căn phát hiện rồi thì mới nói, lại từ từ thì là được. Đến lúc đó, chúng ta ở Tây Phương thế giới, dù rằng chưa thành Phật, cũng là Đại Bồ Tát rồi. Nhìn thấy họ vẫn còn trôi lăn trong lục đạo, chờ đến khi nào họ chịu chấp nhận, cũng tức là bảo thiện căn phước đức nhân duyên của họ thành thục rồi, chúng ta thừa nguyện trở lại, lại giúp đỡ họ, lại đi độ họ. Như vậy là đúng, thì là chính xác. Chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây.